Lâm Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình vừa qua, Phong Thu đã giới thiệu với quý vị và các bạn cuộc màn đàm giữa Phong Thu và nhà biên khảo văn học Trần Bích Sang. Trong chương trình hôm nay, Phong Thu sẽ giới thiệu đến quyển sách văn học Việt Nam của tác giả Trần Bích Sang qua bài viết của nhà phê bình văn học Trần Văn Tích. Hiện ông đang cư ngụ tại Cộng hòa Liên bang Đức biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có nhiều công trình biên khảo về nền văn học dân tộc của Dương Quảng Hàm, Nghiêm Toàn, Phạm Thế Ngũ, Hà Như Chi, Phạm Văn Diêu, vân vân. Đó là chỉ nói về miền Nam dưới chế độ quốc gia. Ở miền Bắc cũng có nhiều tuyển tập văn học sử, phần lớn do một tập thể biên soạn. Các tác giả sáng tác theo tinh thần quốc gia chỉ nhằm mục đích là cung cấp cho giới đọc sách một cái nhìn tổng quát về văn học sử Việt Nam. Đến lượt mình, Trần Bích Sang nêu rõ tâm nguyện khi chấp bút nơi trang 25 sách văn học Việt Nam. Ông viết rằng sách này được soạn thảo với mục đích bảo tồn sự trung thực của lịch sử văn học Việt Nam. Như vậy, khác hẳn các nhà biên khảo văn học sử tiền bối, Trần Bích Sang không những là một người biên khảo văn học mà còn là một người lính chống cộng. Tác phẩm văn học Việt Nam phát hành cuối năm 2018, dày 1.200 trang, in chữ cỡ lớn do nhà xuất bản Cỏ Thơm Ấn Loát và tác giả cùng thân nhân phát hành. Sách gồm 31 chương, bắt đầu với chương 1, nguồn gốc văn học Việt Nam, rồi qua các chương 2, chữ Việt thượng cổ, thứ 3, chữ quốc ngữ Nho, chương 4, chữ Nôm, chương 5, chữ quốc ngữ, kế tiếp là các chương 6 giáo dục Nho học, chương 7 giáo dục pháp thuộc, chương 8 giáo dục quốc gia, chương 9 giáo dục cộng sản, rồi đến chương 10 Về Nho giáo, chương 11, quan niệm quân tử đại trượng phu, chương 12, mẫu người kẻ sĩ, chương 13, danh vị tam nguyên, chương 14, học vị phó bản, từ chương 15, văn khảo khái luận qua các chương, chương 16, phương pháp biên soạn văn học sử, chương 17, sai lầm nghi vấn trong văn học sử, chương 18, trở ngại biên khảo Nho Nôm, sách trình bày cung cách và tầm nhìn văn học sử cùng với những vấn đề tồn nghi lịch sử văn học dân tộc được ký thác trong các chương 19, Trương Vĩnh Ký, chương 20, Đông Dương Tạp chí và Nam Phong Tạp chí, chương 21, Từ Lực Văn Đoàn, chương 22, Các Nhà Văn Nữ Chữ Việt, chương 23, Trào Lưu Văn Chương Lãng Mạn, chương 24, Khuynh Hướng Trào Phúng, chương 25, Thơ Văn Yêu Nước, chương 26, Thi Ca Dục Ái. Phần cuối gồm những chương 2, chương 27 câu đối, chương 28 phê bình văn học, chương 29 truyện ngắn, chương 30 phóng sự tùy bút và chương 31 ca dao. Sách chấm dứt với ba phụ lục Các Nhà Văn Nữ Chữ Quốc Ngữ, một lục tác giả, nhân vật và tiểu sử tác giả. Trong phần sáng tạo, chương 2, chữ Việt thời thượng cổ là một chương mới. Các sách viết về văn học sử dân tộc trước kia không có. Chương này trình bày các luận cứ nhằm chứng minh là người Việt có văn tự riêng từ đời thượng cổ, căn cứ vào các di tích khảo cổ học. Các chương dành riêng hai vấn đề danh vị tam nguyên và học vị phó bản là những chương chỉ giáo quý báu và khoa học. Chúng được trình bày một cách có hệ thống về hai học vị thời phong kiến, kèm theo danh tính và tiểu sử các vị tam nguyên Lê Quý Đôn, Trần Bích Sang, Nguyễn Khuyến, Vũ Phạm Hàm cùng với giai đoạn văn học và một số phó bản như Nguyễn Văn Siêu, Hoàng Diệu, Kiều Ánh Mậu, Phan Châu Trinh v.v. Riêng đối với Kiều Ánh Mậu, sách văn học Việt Nam chỉ ghi nhận ông là tác giả bản triều bạn nghịch liệt truyện. Thực ra, Kiều Ánh Mậu còn là một nhân vật văn học sự rất quan tâm đến nền văn học chữ Nôm, nên đã diễn Nôm các truyện Tỳ Bà, Hương Sơn Quan Thế Âm. Đáng nói hơn nữa, Kiều Ánh Mậu đã tiến hành chú thích rất nhiều công phu truyện Kiều của Nguyễn Du, phân biệt rõ ràng các bản phường, bản kinh và trả lại tên gọi chính thức đoạn Trường Tân Thanh cho truyện Kiều. Chương 17 sai lầm nghi vấn trong văn học sử có thể được xem là một tập bản đài thành về những vấn đề còn tồn nghi liên quan đến thành phần chính thức của Tự Lực Văn Đoàn, đến năm sinh, năm mất của một số nhân vật, đến hành trạng tiểu sử của một vài khuôn mặt, đến tác giả đích thực của một số tác phẩm văn học v.v. Ca dao đã được đề cập đến trong chương 1, nhưng chương cuối, chương 31, lại cũng mang tên ca dao. Đúng là nó đã mang tên ca dao lịch sử, vì chương này trình bày ca dao thời Nguyễn Triều và nhất là ca dao thời hiện đại. Ca dao đã kích chế độ cộng sản gồm từ trang 997 đến trang 1023 với những tiểu mục sao tháng tư đen, đổi tiền, học tập cải tạo, hợp tác xã, đi kinh tế mới, đào kinh, phí phạm công quỹ, vượt biên, vượt biển, cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, Việt Kiều, khối cộng sản tan rã, đổi mới, chế độ, dân biểu nghị gật, lãnh tụ, cán bộ cao cấp, đường lối cai trị, tham nhũng thối nát, phẩm chất Việt xuống thấp, bán nước, kèm theo những phần do chính tác giả phụ trách viết, có những phần gọi chung quy là bài học thêm, những phần này góp công vào việc giải thích chi tiết hơn, chu đáo hơn, cụ thể hơn những điều đã được ký thác trong văn bản chính. Những thiếu sót: có những chi tiết tác giả chưa biết để nêu ra trong quá trình trí tuệ của mình, không những chỉ có Nam Phong được chuyển toàn bộ vào 6 dĩa DVD trang 644 mà Bách Khoa cũng được tàn trữ nguyên vẹn tại Thư viện Quốc gia của Quốc hội Hoa Kỳ và Thư viện Đại học Yale. Mới đây, tạp chí này còn được Diễn đàn Thế kỷ bên Mỹ số hóa toàn bộ và 426 số báo đã được điện tử hóa qua công trình của nhà nghiên cứu văn học Phạm Phú Minh. Trần Thanh Mại đã tìm ra khuê danh của bà Huyền Thanh Quang là Nguyễn Thị Hinh. Chữ Hinh viết với bồ hương trong chữ Hán, nghĩa là mùi thơm lan tỏa mạnh và xa. Khi nói đến hương hinh đảo chúc, nghĩa là đốt hương cầu khẩn. Tùy hinh thiên tự, nghĩa là để lại tiếng thơm ngàn năm. Khi hiệp khách hành của Kim Dung sắp chấm dứt, người đọc có dịp làm quen với nhân vật nữ, tên họ là Mai Văn Hinh. Văn Hinh có thể chuyển sang Anh ngữ thành literary form, một cái tên thật đẹp. Trong tác phẩm của mình, tác giả Trần Bích Sang chỉ có thể trình bày những kiến giải tưởng chừng đã ổn định, nhưng thật ra không phải hoàn toàn chính xác. Ví dụ, đối với kinh dịch, tác giả chấp nhận là đã được Khổng Tử giải nghĩa trang 290. Đó là một phần nội dung thuyết tác dịch Tam Thánh của Trịnh Huyền, đời Đông Hán. Theo thuyết này, truyền thuyết cho rằng Phục Hy chế ra quẻ, Chu Văn Vương viết Quái Từ và Khổng Tử viết Thập Dực. Tuy nhiên, theo khảo cứu của tác giả gần đây, thuyết này không đáng tin vì Phục Hy là một nhân vật hư cấu, huyền thoại không có thật. Vả lại, kinh dịch không phải là tác phẩm do một nhân vật viết trong một thời đại. Chu dịch đã được nhiều tác giả chuyển sang Việt ngữ như Phan Bội Châu, Ngô Tất Tố vân vân. Nơi trang 125, tác giả cho rằng thuyết văn giải tự của Hứa Thận soạn 9.353 chữ, sự thật lịch sử phức tạp hơn. Hứa Thận căn cứ vào kinh điển cổ văn cùng các sách Sử Lừa Thiên và Thương Hiệt Thiên để biên soạn thành bộ từ điển thuyết văn giải tự vào năm Kiến Quang, nguyên niên đời Hán An Đế 121. Công trình trước tác đòi hỏi 23 năm, nguyên bản sách này đã bị tàn khuyết. Triều Nam Đường thời Ngũ Đại, Từ Huyền Hiệu Đính xác định văn bản thu chép được 16.516 chữ, trong đó có 1.163 chữ trùng lắp, còn lại là 9.353 chữ. Năm 1963, sách được Trung Hoa Thư Cục xuất bản. Trong lịch sử qua các triều đại, các bản chú thuyết văn giải tự có rất nhiều ảnh hưởng. Lớn nhất là thuyết văn giải tự chú của Đoàn Ngọc Tài đời Thanh do Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản, đã phát hành năm 1981. Chế độ quốc gia vốn quan tâm rất lớn đến kho tàng văn học chữ Hán nên đã có nhiều cống hiến rất đáng biểu dương và trân trọng, như thành lập Ủy ban Dịch Thuật thuộc Phủ Quốc vụ Khanh, đặc trách văn hóa với người đứng đầu cơ quan là Mai Thọ Truyền. Kế đó là thành lập Trung tâm Học liệu với trụ sở ở đường Trần Bình Trọng. Ngoài ra còn có những tổ chức dịch thuật từ Hán sang Việt khác như Ủy ban Phiên dịch của Viện Khảo cổ Sài Gòn, Ủy ban Phiên dịch Lịch sử liệu Việt Nam của Viện Đại học Huế, Hội Việt Nam Nghiên cứu Liên lạc Văn hóa Á Châu vân vân. Riêng Ủy ban Dịch thuật của Phủ Quốc vụ Khanh quy tụ nhiều ban, ngành ban Hán, ban Nôm, còn có các ban Trung Hoa học Anh, Pháp, Nhật, Đức. Mỗi ban lại chia ra nhiều tổ chuyên môn như ban Hán văn có các tổ sử, tổ địa, tổ triết. Đội ngũ dịch giả khá đông, dễ đến hơn 100 người. Nhiều người có danh vọng và uy tín như Đoàn Trung Còn, Lê Xuân Giáo, Lê Mạnh Liêu, Hoàng Khôi, Lê Xuân Mai, Tà Quang Phát. Những dịch phẩm đã hoàn tất bao trùm các lĩnh vực văn, sử, triết, luật, địa, kinh. Xin liệt kê vài tác phẩm đáng để ý vì có giá trị đặc biệt văn học lịch sử do từng cá nhân hoặc do Phủ Quốc vụ Khanh phụ trách dịch thuật, ấn lót và phát hành, như Quốc Triều Hình Luật do Cao Nải Quang dịch xuất bản năm 1956, An Nam Chí Lược do Ủy ban Phiên dịch Sử liệu Việt Nam, Viện Đại học Huế xuất bản năm 1961, Ô Châu Cận Lục do Bùi Lương dịch xuất bản năm 1961, Sử Ký Tư Mã Thiên, Nhượng Tống dịch xuất bản năm 1964, Ức Trai Tập, Hoàng Khôi dịch xuất bản vào năm 1972 vân vân. Ngoài ra, Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề, Vân Đài Loại Ngữ, Kiến Văn Tiểu Luật của Lê Quý Đôn, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú vân vân, cùng với Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho Giáo cũng được Trung tâm Học liệu Tổ chức Dịch thuật và Ấn lót phát hành, trong khi truyện Kiều bản chuyên Vân Thị in tại nhà in Tương Lai, đường Võ Tánh, Sài Gòn, cũng được đích thân Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên tái bản năm 1973. Với phần chữ nôm in rất mỹ thuật, các tài liệu tham khảo này in và đóng thành sách với trang giấy cỡ lớn, văn bản ít lỗi ấn loát, và nhất là ưu điểm nổi bật mà chỉ có sách dịch dưới chế độ quốc gia mới làm được, đó là việc in nguyên văn chữ Hán, chữ Nôm kèm theo các phần sau hoặc xen kẽ với phần dịch. Công việc nguyên văn Hán tự không những giúp phổ biến rộng rãi các tác phẩm cổ, mà các nguyên bản chữ Hán dính kèm dịch phẩm còn có tác dụng giúp người đọc có phương tiện và cơ hội thẩm tra lại những chỗ còn nghi vấn khi cần thiết, hoặc cung cấp thêm tài liệu cho giới nghiên cứu tiến hành khảo dị.
Em gửi về cho anh dăm ba cuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim mây, mẹ mây hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sớm vài, chị mấy áo cưới hay chị mấy áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay.
Trộm nghĩ sách văn học Việt Nam cần được bổ túc bằng một chương riêng liên quan đến thi loại từ trong văn học Việt Nam. Tất cả các tài liệu văn học sử Việt Nam từ trước đến nay không có tài liệu nào trình bày về thi loại từ. Trường Đại học Văn khoa Hà Nội trước năm 1954 và Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975, cả hai trường đều không có một giờ nào giảng về từ cho sinh viên. Thậm chí giáo sư văn khoa Trần Trọng Sang còn cho rằng trong văn học Việt Hán chỉ có độc nhất một bài từ. Bài này làm theo điệu Vương Lan Quy do đại sư Ngô Chân Lưu tặng sứ thần nhà Tống Lý Giác ở thời Lê Đại Hành năm 907. Trong văn chương chữ Nôm chỉ có mấy bài từ làm theo điệu Tây Giang Nguyệt trong truyện Sơ Kính Tân Trang của Phạm Thái ở đời hậu Lê đến lượt mình. Tác giả Trần Bích Sang chỉ có một lần duy nhất đan cử thể từ nơi trang 183 một cách ngắn ngủi nguyên văn các bài từ của Phạm Thái. Từ là một thể loại thi ca cổ điển của Trung Hoa. Từ Minh Nha thời Nam Triều trưởng thành vào đời Đường, thịnh hành ở thời Tống. Từ sản sinh sớm nhất trong dân gian, gốc gác của nó vốn là chốn thanh lâu và các chuyên viên trình diễn từ đầu tiên là giới kỹ nữ. Từ là tổng hòa thi và nhạc, bởi vì mỗi bài từ đều được viết theo một nhạc phổ mà thuật ngữ chuyên môn gọi là từ phổ, và công việc đặt lời ca cho từ phổ được gọi là điền từ. Bài ca của đại sư Ngô Châu Lưu sáng tác để tống tiễn sứ thần Lý Giác thực ra là làm theo điệu Nguyễn Lan Quy chứ không phải Vương Lan Quy. Nhà Trần tiếp sứ nguyên là Trần Phu đã cho cử nhạc gồm các điệu Trang Chu Mộng Điệp, Bạch Lạc Thiên, Mẫu Biệt Tử, Vi Sinh, Ngọc Tiêu, Đạp Ca, Thanh Ca, Giáng Chân Long, Nhập Hoàng Đô, Yến Giao Trì và Nhất Thanh Phong. Đó là những khúc hát đã được Lê Quý Đôn ghi lại trong Kiến Văn Tiểu Lục dựa theo Giao Châu thi tập của Trần Cương Trung. Rất có thể đây là những điệu từ. Điệu Điệp Ca chẳng hạn có lẽ là điệu Đạp Ca từ. Bài từ cuối cùng là của Tản Đà, đó là bài Tống Biệt, viết vào năm 1917 theo điệu Hoa Phong Lạc. Giữa hai thời điểm 907 và 1917, hơn 10 thế kỷ, thỉnh thoảng cũng có tác giả vận dụng thể từ. Về phái nữ, có Liễu Hạnh Tiên Chúa với những bài theo các điệu Bộ Bộ Thiền, Xuân Quang Hảo, Cách Phố Liên, Nhất Tiễn Mai, Trương Quỳnh Thư trong Sơ Kính Tân Trang với hai điệu Tây Giang Nguyệt, Nhất Tiễn Mai, Hồ Xuân Hương với điệu Xuân Đình Lan. Về nam giới, có thể kể Chúa Trịnh Cương với điệu Kiều Dương Cách, Ngô Thị Sĩ với điệu Tô Mộ Già, Tùng Thiền Vương với rất nhiều điệu tập hợp trong tập từ cổ Duệ từ như Hoảng Khê Sa, Thanh Bình Lạc, Dương Châu Mạng, Ngô Ngư Nhi, Giải Bộ Lệnh, Lưỡng Đồng Tâm, Kim Ngân Bổng Ngọc Bàn, Pháp Khúc Hiến Tiên Âm, Đào Tấn với 20 điệu trong Mộng Mai từ, Mãn Giang Hồng, Bồ Tát Mang, Nhất Lạc Sách, Ngư Phủ Từ, Lâm Giang Tiên, Trường Tương Tư, Giá Cô Thiên, Ức Vương Tôn, Ức Giang Nam, Hậu Đình Hoa, Ỷ La Hương, Ngô Mỹ Vân, Tiểu Trùng Sơn, Như Mộng Lệnh, Điệp Luyến Hoa, Chuyển Ứng Khúc, Bốc Toán Tự vân vân. Thi Hào Nguyễn Du cũng có ít nhất một bài theo điệu Hành Lạc Từ và 15 bài theo điệu Trúc Chi Từ mà tác giả truyện Kiều gọi là Trúc Chi Ca. Ngoài các nhân vật hư cấu truyện Nôm như Vương Thí Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Tô Hữu Bạch trong Ngọc Kiều Lê Tân Truyện của Lý Văn Phức cũng đều là điền từ. Phần bài học thêm của chương này sẽ giới thiệu vài ba bài kinh điển quen thuộc chữ Hán của các tác giả Trung Hoa nổi tiếng bên cạnh các bài từ cùng điệu bằng chữ Hán hay chữ Nôm của nam nữ từ gia Việt Nam. Khoa văn học sử có nhiệm vụ nghiên cứu các hiện tượng văn học, các phong trào văn học, các tác giả văn học. Văn học sử tìm hiểu quá trình phát triển của nền văn học dân tộc, khám phá những quy luật nội tại của văn học giúp áp dụng những quy luật ấy vào công việc phê bình và đính chính văn học. Văn học sử cố gắng giải thích những điều kiện lịch sử trong đó nền văn học dân tộc đã hình thành và tồn tại. Văn học của một dân tộc có những đặc điểm không giống với văn học của các dân tộc khác, và nhiệm vụ của văn học sử là nghiên cứu những đặc điểm liên hệ. Ví dụ, một đặc điểm của nền văn học Việt Nam là sự phát triển song song của nền văn học viết bằng chữ Hán và nền văn học viết bằng chữ nôm trong khung thời gian dài nhiều thế kỷ, hoặc một đặc điểm khác là sự chống đối mãnh liệt giữa hai nền văn học, tạm gọi nôm na là văn học Việt Quốc và văn học Việt Cộng. Kính thưa quý vị và các bạn, ra đời trong bối cảnh lưu vong, văn học Việt Nam của Trần Bích Sang đáp ứng được phần lớn nhiệm vụ mà văn học sử đã ký thác cho nó. Nó là một tân phẩm hiện đại, khoa học, nhân bản, khai phóng. Nó được xem là của gia bảo đối với những ai còn nặng lòng với tiếng Việt, chữ Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài phê bình phân tích của bình luận gia Trần Văn Tích giới thiệu sách văn học Việt Nam của nhà biên khảo Trần Bích Sang. Kính thưa quý vị và các bạn, quyển nghiên cứu biên khảo văn học Việt Nam là một quyển sách có giá trị và tác giả đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để tìm hiểu, nghiên cứu một cách thấu đáo về nền văn học Việt Nam và mối liên quan của nó từ xưa cho đến nay. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về quyển sách này, xin gọi điện thoại cho tác giả Trần Bích Sang qua số 504-615-5606 hoặc 504-263-5661. Quý vị có thể email về cho ông qua địa chỉ châutrần6aol.com. Quyển sách giá $50, độc giả ở Hoa Kỳ được miễn phí. Tất cả các tiền bán sách sẽ dùng vào việc yểm trợ Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Những trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.